Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, quý khách, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Hội Thánh có lý do để hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa vì hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những con người đã được Chúa chọn để làm những công việc vô cùng vĩ đại lớn lao. Thánh Phêrô là tông đồ trưởng và Ngài đã vui lòng nhận chúng ta làm con cái của Ngài, con cái riêng. Và vì thế hôm nay cộng đoàn chúng ta mừng lễ kính Thánh Phêrô Quan Thầy. Trước hết chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để chúc mừng Quan Thầy và chúc mừng chúng ta. Ngày hôm nay cũng là ngày lễ Quan Thầy đặc biệt của cha cố Phêrô Đoàn Văn Kiểm, Ngài hiện diện trên cung Thánh, và đương nhiên cũng là Quan Thầy riêng của một số đông quý cụ, quý ông, quý anh. Chúng ta có một tràng pháo tay để chúc mừng cha và mọi người. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nếu ai trong chúng ta có may mắn được đi du lịch châu Âu, chúng ta có dịp đến thành phố Roma. Ở bên ngoài thành phố có một ngôi đền nhỏ nhỏ xinh xinh, có lẽ bằng một góc nhà thờ này chăng. Ngôi nhà thờ nhỏ ấy có tên là Covadis Domine, có nghĩa là lạy Thầy. Thầy đi đâu? Ngôi nhà thờ này được xây nên để ghi nhớ một truyền thuyết trong Kitô giáo. Câu chuyện như thế này: vào thế kỷ đầu tiên, giữa thế kỷ đầu tiên, hoàng đế Nero của đế quốc Roma đã ban sắc chỉ tiêu diệt những người theo Chúa Giêsu Kitô. Họ xây một hí trường rất lớn. Họ để những con sư tử để đói, sau đó bắt các tín hữu thả vào trong đó, để rồi họ thả thú dữ ra, những con sư tử đói dùng nanh, dùng vuốt, dùng hàm xé xác các Kitô hữu để làm thịt. Và trong khi đó hoàng đế cũng như là những người trong hoàng cung ngồi ở trên khán đài để xem và thích thú. Cơn bách hại vô cùng dữ dội, các tín hữu bị bắt và bị hành hình đủ mọi hình thức khác nhau. Lúc bấy giờ Phêrô cũng có mặt ở Roma. Phêrô ý thức về vai trò như Chúa Giêsu nói với Phêrô trong Tin Mừng hôm nay: con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh và Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Phêrô ý thức về tầm quan trọng của cái vai trò mình đang lãnh nhận. Và Phêrô nghĩ rằng nếu như bây giờ mình cũng bị bắt, nếu bây giờ mình cũng bị giết, thì đoàn dân Chúa như là rắn mất đầu thì sẽ tan tành. Và Phêrô tính chuyện là rời bỏ Roma để đi lánh. Và đang trên đường rời khỏi Roma, Phêrô nhìn đằng trước có một người đang đi ngược chiều. Gần đến nơi, Phêrô nhìn thấy người đi ngược chiều với mình là Chúa Giêsu. Lúc bấy giờ Phêrô mới hỏi rằng: Covadis Domine, có nghĩa là Thầy ơi, Thầy đi đâu thế? Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Chúa Giêsu bảo rằng: ta trở vào Roma để chịu chết một lần nữa. Và Phêrô hiểu ngay ý muốn của Ngài, và Phêrô quay trở lại Roma, và như chúng ta biết sau đó Ngài đã bị bắt, bị kết án, đóng đinh thập giá, và Ngài đã được an táng trên đồi Vatican, và lúc này nơi ấy xây đền thờ Thánh Phêrô như chúng ta thấy ngày nay, và đó Roma trở thành thủ đô của Công giáo, thủ đô của Kitô giáo. Thầy trở lại Roma để chịu chết một lần nữa. Trong suy nghĩ của Phêrô, có lẽ Ngài quên mất, Ngài quên mất rằng Chúa Giêsu trước khi về trời, trong lần hiện ra với các tông đồ, thì Chúa Giêsu ở trên biển hồ Tiberia, Chúa Giêsu đã nói với Phêrô: "Hãy theo thầy." Chúa Giêsu trao cho Phêrô quyền để lãnh đạo hội thánh, lập lại cái quyền mà Ngài đã nói hôm trước, như trong tin mừng hôm nay kể lại. Ba lần Phêrô nói: "Con yêu mến thầy", và Chúa bảo: "Hãy chăm các chiên của thầy, hãy chăm sóc các chiên con, chiên mẹ của thầy." Và Chúa bảo Phêrô: "Hãy theo thầy." Lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với Phêrô có một ý nghĩa rất là rõ ràng. Lời mời gọi ấy, theo thầy, có nghĩa là ông sẽ phải chết như thầy. Bởi vì trước đó Chúa bảo với Phêrô rằng: "Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý con muốn. Nhưng khi đã về già, con sẽ giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn con đến nơi con không muốn." Thánh Gioan tác giả ghi lại đoạn này thì Ngài chú giải rằng Chúa Giêsu nói với Phêrô điều đó để ám chỉ ông sẽ phải chết để làm chứng cho Chúa. Phêrô sẽ phải chết. Trong khi đó, nếu chúng ta đọc đoạn tin mừng tiếp theo, chúng ta sẽ thấy Gioan tông đồ cũng theo thầy, nhưng mà lại theo ở trong một hoàn cảnh khác. Nếu thầy muốn anh ấy cứ ở lại cho đến khi thầy trở lại thì việc gì đến con, Chúa bảo Phêrô như thế, phần con hãy theo thầy. Cho nên lời mời gọi "hãy theo thầy" mà Chúa dành cho Phêrô có một ý nghĩa, có một nội dung, có một hành động rất rõ rệt, đó là chịu chết tự đạo. Cho nên khi Phêrô tính rằng mình rời bỏ Roma để mình là người lãnh đạo được an toàn thì đoàn chiên của Chúa trao cũng được an toàn, nhưng Phêrô đã suy nghĩ theo cách nghĩ của mình chứ không phải là theo cách nghĩ của Chúa, cách làm của Chúa. Cách làm của Chúa là Phêrô phải trở lại Roma để chịu chết, và Phêrô đã thực hiện điều đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là câu chuyện truyền thuyết huyền thoại tôn giáo. Một văn sĩ nổi tiếng của Ba Lan đã lấy hứng từ câu chuyện này để viết thành một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, và cuốn tiểu thuyết ấy đã được dựng thành phim. Cuốn tiểu thuyết đã được dịch sang tiếng Việt Nam và phim ấy cũng đã được chiếu tại Việt Nam cách đây mấy chục năm, tôi không có nhớ, chắc khoảng 30 năm nay chăng. "Hãy theo thầy", Chúa nói với Phêrô. Phêrô bảo: "Cô Vadis Domine, thầy đi đâu?" Phêrô quên mất Chúa Giêsu bảo hãy theo thầy. Và theo thầy đối với Phêrô đó là tự đạo. Theo thầy đối với Phêrô đó là sẵn sàng chịu chết. Theo thầy đối với Phêrô đó là đổ máu mình ra để làm chứng cho tin mừng. Đối với Gioan thì lại khác. Đối với những người khác thì mỗi một người theo Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh khác nhau và có những việc làm khác nhau để chứng tỏ sự theo thầy của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc mọi người hiểu ý tôi nói. Có nghĩa là ngày hôm nay tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đều là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta đều là môn đệ của Chúa Giêsu và đều được Chúa Giêsu nói với mỗi người, từng người trong chúng ta rằng hãy theo thầy. Mỗi người có cách thức khác nhau để theo thầy. Tôi với tư cách là cha xứ, tôi theo Chúa Giêsu theo kiểu của cha xứ. Quý ông bà và anh chị em làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng ở trong gia đình, chúng ta theo Chúa Giêsu theo kiểu của chúng ta, là người giáo dân giữa đời ở trong gia đình. Mỗi một người có những cách thức khác nhau, chúng ta cần khám phá ra, cần khám phá ra đâu đích thực là ơn gọi của tôi, đâu đích thực là nhiệm vụ của tôi. Cụ thể nhiệm vụ của chúng ta năm nay là phúc âm hóa đời sống giáo xứ. Các giám mục Việt Nam dạy chúng ta phải xây dựng giáo xứ này thành một cộng đoàn, tham dự lễ nghi bẻ bánh và cầu nguyện, Vậy thì có nghĩa là chúng ta đi lễ Chúa Nhật hàng tuần là chúng ta đang thể hiện lời mời gọi hãy theo Thầy. Chúng ta cầu nguyện hàng ngày là chúng ta thể hiện hãy theo Thầy, rồi xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn lắng nghe lời các tông đồ giảng dạy. Chúng ta cho con em chúng ta đến học các lớp giáo lý là chúng ta đang thực hiện bổn phận lời gọi hãy theo Thầy. Hay chính chúng ta đọc tin mừng, cầu nguyện, suy niệm và tìm hiểu về lời Chúa, học lắng nghe lời các tông đồ giảng dạy như các tín hữu đầu tiên, đặc biệt là các giám mục dạy chúng ta phải xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn sống hiệp thông với nhau, hiệp thông ở trong từng hội đoàn đạo đức, rồi hiệp thông ở trong giáo họ, giáo xứ của mình, là chúng ta đang thể hiện cái hãy theo Thầy, theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Một cách rất đơn giản thôi, một cái điều mà tôi và chính Đức Cha cũng rất lấy làm phiền lòng, có những cái chuyện rất là nhỏ thôi. Ví dụ mấy những ngày nóng như thế này á, là hầu hết rất nhiều người là không muốn vào nhà thờ dự lễ, chỉ muốn ngồi bên ngoài thôi, trong khi nhà thờ rất rộng, vẫn còn rất nhiều chỗ ngồi, nhưng mà không muốn vào nhà thờ, bởi vì vào nhà thờ thì nóng, ở ngoài thì mát hơn. Thế thì rõ ràng là chúng ta không thể hiện cái tình hiệp thông trong một thánh lễ, và như thế thì làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang theo Thầy Giêsu, theo Thầy Giêsu. Một cái ví dụ như thế. Hay là sau thánh lễ có phần học giáo lý, có nhiều người rước lễ xong là bỏ về ngay, như là ăn bớt của Chúa 5-10 phút, như thế là mình thắng, như là mình thắng lợi vậy ấy. Giống như là chúng ta đi mặc cả và chúng ta thắng lợi trong việc mua bán. Như thế thì đâu có phải là chúng ta đang theo Thầy Giêsu. Từ những cái nhỏ mọn như thế thôi, từ những cái nhỏ mọn, tôi xin lỗi, hôm nay là ngày lễ quan thầy, là dỗ tổ của tôi mới nói những chuyện như thế này, không có ý đụng chạm đến ai đâu. Nhưng mà nói như thế để cho thấy rằng thì là chỉ là những công việc rất nhỏ, rất nhỏ. Từ những công việc rất nhỏ đấy, nó thể hiện là chúng ta có đang bước theo Thầy Giêsu hay không. Hôm nay là ngày chúng ta mừng lễ quan thầy. Phêrô đã tính rằng thì là mình rời bỏ Roma, nhưng mà ý Chúa muốn trở về để sẵn sàng chịu chết. Cho nên chúng ta sẵn sàng vào trong nhà thờ để cùng với anh chị em hiệp dâng thánh lễ. Có nóng một chút, Đức Cha có nhiều lần nói rằng tôi đảm bảo rằng không ai chết vì nóng cả, tôi thề như thế. Thế thì rõ ràng là một chút ấy thôi thể hiện là chúng ta đang theo Thầy Giêsu. Và giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin, xin cho chúng ta được theo Thầy Giêsu một cách đích thực.